Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay đã là Chủ nhật thứ hai mùa phục sinh rồi. Thế nhưng, đề tài chúng tôi muốn trình bày lại gợi nhớ cho chúng ta về một sự kiện của mùa chay. Trước hết, đó là sứ điệp mùa chay của Đức Giáo Hoàng Francisco. Kế đến là thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh năm nay của Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Nhà Sài Gòn chúng ta. Cả hai văn kiện này đều có chung một điểm dẫn đến đề tài cha Giuse Tài vừa nhắc cho chúng ta bài chia sẻ cần có một tấm lòng. Thật ra lại là xuất phát từ chính câu lời Chúa mà hai văn kiện vừa rồi rất tập trung nói đến. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ. Và câu này thì cũng lại là câu Thánh Kinh Matthew 9:13. Thế rồi chúng tôi nghĩ cũng không chỉ dừng lại ở những giáo huấn đó. Và đặc biệt trong thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh năm nay, năm kính lòng Chúa thương xót, Đức Tổng Giám Mục đã đặc biệt, có lẽ lần đầu tiên chúng tôi thấy trong thư mục vụ, Ngài đã đặc biệt có một cước chú ở phía dưới, footnote, ở đó ghi lại rõ ràng kinh 14 mối. Mà lát nữa, nếu quý ông bà anh chị em cho phép, chúng tôi mạo muội cùng đọc kinh ấy lớn lên với quý ông bà anh chị em. Như thế là một cách rất cụ thể điều chúng ta sống. Còn ngay bây giờ, bởi vì chúng tôi chỉ có được 20 phút, mà bài soạn thì lỡ nó đến 32 trang, hơi nhiều. Việc chúng tôi phải làm là làm sao cũng chỉ gói ghém lại trong vòng 20 phút ấy mà thôi. Xin được bắt đầu. Một trong những ca khúc đậm chất nhân bản của một nhạc sĩ nổi tiếng tài hoa nọ trong thời đại chúng ta là bài hát Để Gió Cuốn Đi. Trong đó, những con chữ làm ca từ đầu tiên cho bài hát chính là câu nói giản dị mà rất giàu ý nghĩa nhân sinh. Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng thật nhân văn. Tuy nhiên, ý tưởng nhân bản, nhân sinh, nhân văn như thế đã có từ lâu trong nhân loại. Thật rõ ràng hơn thế bội lần ngay trong Cựu Ước và vô cùng sống động trong Tân Ước. Chính Đức Giêsu Kitô đã từng lặp đi lặp lại ý tưởng này bằng cả hành động lẫn lời nói. Bằng hành động thì nhiều hơn lời nói, và Người đã siêu nhiên hóa giá trị trần thế của cần một tấm lòng. Người cho biết thánh ý của Thiên Chúa là ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Và từ đó, con người phải định hình cho cách sống đạo trong đời, không chỉ đối với Chúa mà còn đối với nhau và đối với chính mình nữa. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Thật ra lúc này, để nhắc lại một số cột mốc quan trọng của phong trào lòng Chúa thương xót cũng là cần thiết lắm. Song chúng tôi mạo muội cho phép được qua hết. Nào từ năm 1931, năm 1980, năm 2000, năm 2001, năm 2008. Và rồi với Tổng Giáo Phận Nhà, với quê hương Việt Nam của chúng ta, thì đặc biệt năm 2001 với Tổng Giáo Phận Sài Gòn năm 2008. Những sự kiện đó, quý ông bà anh chị em, vào trong tài liệu sách vở nói, và lúc nãy cha MC cũng đã nhắc lại kỹ lưỡng chúng tôi có ghi ở trong tài liệu của mình, nhưng xin phép được qua. Qua thì rồi lại phải trở lại với chính Đức Giáo Hoàng Francisco như sau. Sứ điệp mùa chay năm nay 2016 của Đức Giáo Hoàng Francisco cũng được gợi cảm hứng từ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, cách riêng từ số 13 của chương 9. Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Vì thế, thật ý nghĩa và tuyệt vời biết bao nếu chúng ta nhận ra rằng câu tin mừng này cũng chiếm một vị trí rất quan yếu trong tông chiếu Misericordiae Vultus. Tông chiếu dung nhan lòng xót thương. Bởi chính trong ý nghĩa này, theo cách giải thích nhấn mạnh của Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta càng được thúc bách phải hiểu và sống những lời dạy của Chúa. Thế còn với Đức Tổng Phaolô của chúng ta, đặc biệt trong cái nhìn chủ quan của chúng tôi, từ tông chiếu dung nhan lòng xót thương, và đặc biệt là số 15 của tông chiếu, chúng tôi nghĩ muốn thưa một câu như thế này thôi. Đề tài thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh năm 2016 của Đức Cha Phaolô, Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, là lòng thương xót. Vì thật đơn giản và rõ ràng theo cách nói của Ngài, năm nay là năm thánh của lòng thương xót. Và nguyên văn, Ngài có viết một khúc chúng tôi chọn như sau. Mùa chay của lòng thương xót chính là tâm tình và suy tư đầu tiên của thư mục vụ này. Như trong sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha Francisco, mầu nhiệm lòng thương xót của Thiên Chúa được mặc khải qua những hành động cụ thể trong lịch sử cứu độ. Vâng, chúng tôi chọn chỗ này thôi đủ rồi, bởi vì cụ thể là lúc để chúng ta cả nhà ước gì chúng ta cùng đọc thật lớn Kinh 14 mối nhưng thương xác 7 mối trước. Các bác, anh em, chị em, các bạn trẻ cách riêng cùng đọc với chúng tôi. Thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ bốn. Thứ năm. Thứ sáu. Và thứ bảy. Rất cụ thể. Chúng ta đừng lấy làm lạ là cái này làm gì khó. Và đặc biệt lát nữa thương linh hồn 7 mối nữa, chúng tôi sẽ mạnh dạn nói thưa với các bác rằng không phải là có gì mới đâu. Giáo hội đã rất khôn khéo làm công việc này. Kinh này nè, có từ trong Thánh Kinh Cựu Ước lẫn Tân Ước. Đặc biệt là trong Tân Ước thì Matthew 25. Xin đọc thương linh hồn 7 mối. Thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ bốn. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Vâng, đúng hết. Xem ra không quá khó để thuộc kinh này. Đặc biệt xứ nào hầu như có ít nhất thì giờ kinh trước thánh lễ Chúa Nhật đều đọc cả. Rất tốt, rất cần thiết. Cứ những tưởng là thời đại của chúng ta nói chuyện cao siêu ở trên trời. Không cần. Hãy thực tế, hãy cụ thể bằng những việc giáo hội dạy như thế. Và cuối cùng, bởi vì chúng tôi ướm chừng là theo đó chúng ta cần ý thức bổn phận phải thương người như thể thương thân, cần có một tấm lòng, cần nhiệt thành thực thi bác ái mà không sợ phải thua thiệt, phải mất đi. Chẳng vậy mà có những người rất thích hoặc là chỉ thích thôi khẳng định những kiểu chân lý khi thoáng nghe qua tưởng là nghịch đời. Điều kỳ diệu sẽ xảy đến với những ai thực sự biết yêu thương người là càng cho đi, họ càng có thêm nhiều. Hay là cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng cuộc sống ấy cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. Vâng, chính lúc chết đi là khi lãnh nhận, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, và cả kinh hòa bình ấy lúc này mà hát lên thì đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, chúng tôi để dành cái dịp đó, cái bài hát đó vào lúc khác. Còn chúng tôi chọn một mẩu chuyện sau đây để thực sự kết thúc bài chia sẻ của mình. Mẩu chuyện này thật ra cũng có hơi dài. May là tác giả viết có vần có điệu, cho nên nghe cũng xuôi tai và mau hơn chút, nhanh hơn được chút. Đấy là bài hát một ông, bài viết một ông nhà giàu đi chơi phố trở về. Chúng ta sẽ thấy rất cảm động. Đi chơi phố trở về, đê mê đời nghiêng ngả, ai là khách ung dung, xem đúng đất trời sai. Chơi vơi đời tá lả, vội vã ra khỏi xe, ô che trời mưa đổ, xe đỗ ông vào nhà. Lân la chân giày tây, chợt thấy chú đánh giày, dáng gầy và lem luốc, tàn thuốc ông ném xuống. Rồi buông lời hắng giọng, đốt nóng tóc bé nghèo, tí teo bé siêu vẹo, xin theo ông đánh giày. Con lại ông thương con, để con được đánh giày. Dịp may bớt âu lo, con có tiền mua cơm. Thằng bờm có quạt mo, được no sôi hôm nào, tội sao chú đánh giày, phận này ông chạnh thương. Ra đường ông vẫn thế, chiếu lệ ông gật đầu, chẳng lâu vài đồng lẻ, chú bé đánh giày xong. Hài lòng ông móc ví, bố thí dăm 3 đồng, với công 5 đồng nữa, vẫn chưa tới 10 đồng. Nhưng ông không tiền lẻ, này bé, 500 đồng, làm động lòng con trẻ bập bẹ, thưa cùng ông, ồ không, con không dám, chỉ 5 đồng thôi mà, vậy cho con đi đổi, để thối lại cho ông. Nói xong liền chạy đi, quyết chí mau về lại, bởi ngài ông nhà giàu, chờ lâu sinh nghi hoặc. Thời khắc giờ trôi xa, đã quá 30 phút, mất hút bé không về, chán ghê, ông lắc đầu. Trẻ đâu mà gian thế, quá tệ, ông cũng về. Vang thề, tiếng chửi thôi, cơm tối xong hóng mát, ông hát cảnh trăng thanh, lành lạnh gió đông về, say mê trong vườn hoa, cao xa nhưng vẫn bực. Đang tức giận trẻ gạt, ông nạt quát chuông reo, xéo đi, xin chỗ khác, kệ xác phận chúng mày, táy máy tao bắt nhốt. Ông đốt điếu thuốc thơm, thơm thơm thong thả bước, phía trước một nhóc gầy, run rẩy đang mếu máo, hao hao tên đánh giày. Ô này, việc gì đấy, ta thấy rõ cháu rồi, trời tối quá, tội ghê, muốn kể gì cứ nói, nếu đói ta cho ăn. Thẳng thắn nói nghe nào, thì thào như mất mẹ, thằng bé môi mấp máy. Hồi nãy đứa anh tôi đi đổi tiền cho ông, nhiều đồng tiền thối lại, nhưng dại băng qua đường, mất hướng chiếc mô tô, cán vồ lên anh ấy. Những ai đứng gần đấy trông thấy anh gãy chân, lại gần nghe anh nói: mang gói tiền cho ông, 495 ngàn. Thân tàn anh tôi liệt, chẳng còn gì tha thiết, chỉ biết xin gặp ông. Rung động quá chạy lòng, ông mong gặp thằng bé. Mau lẹ đến ổ chuột, não ruột gặp thằng anh, mặt xanh tái xanh lơ, hơi thở dường hấp hối, nói vội như hớt hải: xin ngài thương em con. Không còn cha mẹ nữa, đến bữa mua cơm tối, vội lối đi mất hướng, va vướng heo hắt đèn, số đen bị thương nặng. Cứ bằng tình thương con thì còn em con nữa. Con thưa ông đoái xem, cho em con đánh giày mỗi ngày cho ông nhé. Tiền lẻ kiếm dăm đồng để sống đỡ qua ngày. Ô hay đời cay đắng, mưa nắng đời phong ba. Thế rồi xuôi đôi tay, không lay động gì nữa. Khóc vừa rồi khóc lớn, sẵn chớn bèn nói luôn: đừng buồn ta nghe con, ngủ ngon con trai nhé. Ta sẽ giúp em con và dọn đường cho nó, không khó gì đi học, sức vóc vì tương lai, một mai sẽ thành tài như ai với mọi người. Thiên thời và địa lợi đang tới với nhân hòa, sẽ là cho em con, ngủ ngon con trai nhé. Xem nhẹ của cải đời, thảnh thơi tới thiên đàng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, dù là như em bé, em của chú đánh giày, hay dù là chính em bé đánh giày, và ngay cả như ông nhà giàu trong mẩu chuyện này, có cái gì đó rất cụ thể đang diễn ra giữa họ. Họ đang làm những điều mà chúng ta trong đức tin người Kitô hữu nghe lời Chúa dạy: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ. Năm thánh lòng thương xót chứ đâu phải chỉ là năm thánh kính lòng Chúa xót thương. Có nghĩa là năm thánh lòng thương xót là ta nói đến chiều ngang, và kính lòng Chúa xót thương ta nói đến chiều dọc, để hướng lên trời cao lãnh nhận ơn của Chúa, ơn xót thương của Chúa ban cho trong nhiều hình thức, nhiều cách thức. Và chúng ta có bổn phận ứng xử sống tử tế hẳn hoi với nhau, giàu lòng thương xót như Cha ở trên trời. Amen.